Chúng ta vui mừng trở lại trong phần số 3 của bài học của chúng ta, cách nào để được cứu. Có người hỏi số 3 còn có số 4 không? Tôi sẽ nói trước thì sẽ có số 4. Thế nên chúng ta sẽ không học hết phần hôm nay, nhưng mà tôi muốn bắt đầu với một vài câu hỏi với các anh chị em trước. Là cách nào mà Chúa đã cứu anh chị em? Nếu mà hỏi, có người hỏi câu đó thì mình trả lời được không? Có cái câu chuyện để mình thuật lời được không? Không cần phải trả lời liền, nhưng mà mình mường tượng trong đó của mình cái cách nào mà Chúa đã dẫn mình đến đức tin để mà đem mình vào sự cứu rỗi. Hỏi tiếp câu đó là làm thế nào mà anh chị em đã lớn lên trong đức tin, đã lớn lên trong đức tin như thế nào? Thì mình hỏi câu đó để hỏi rằng mình có đi con đường đang đi con đường đúng hay không, và đang làm những chuyện đúng hay không để có thể lớn lên trong đức tin. Hỏi thêm một câu nữa, đó là làm thế nào để những người khác được cứu? Nếu mà mình bây giờ mình muốn bạn của mình được cứu, hay là gia đình mình, hay là ngay cả con cái mình được cứu, thì mình phải làm gì? Và nếu mà họ là những người được cứu trong gia đình, trong hội thánh, thì mình làm cái gì để cho họ được tăng trưởng, giúp đỡ họ tăng trưởng trong đức tin? Hay là hỏi một cách tổng quát nữa về công việc của hội thánh, rồi công việc của hội thánh được là công việc Chúa giao phó để mà nuôi dưỡng các tín hữu lớn lên, để mà có thể cứu người bị hư mất và làm trọn cái đại mệnh lệnh mà Chúa sai phái, thì mình phải làm gì? Mình phải làm những điều gì? Đây là những câu hỏi là hết sức là quan trọng, và trong cái tiến trình mà chúng ta học, đây là điểm mà Sư Đồ Phaolô đang chỉ ra cho chúng ta, để chúng ta có thể biết được như thế nào những cái vấn đề hết sức là quan trọng trong đức tin có thể được hiểu rõ và được giải quyết, được đến với trong lời thật của Chúa ban cho. Cho nên ngay cả khi giờ này chúng ta ngồi và có những cái âu lo khác, nó không liên hệ gì tới cái chuyện cách nào để được cứu, nó là cái câu hỏi này tôi cũng biết rồi, mà nó cũng phải là quan tâm chính. Thì thiệt ra khi mình hiểu rõ rồi thì đây là quan tâm chính, vì nó không phải là chỉ là nói về người khác, mà nói về chính mình. Và cái tiến trình không phải chỉ là lúc tôi đã được cứu, nhưng là bây giờ cái tiến trình của đức tin tôi đang sống như thế nào, lớn lên như thế nào, và đời sống tôi phục vụ Chúa ra sao. Không phải chỉ của tôi mà của gia đình tôi và của hội thánh tôi nữa. Cho nên đây là điểm mà chúng ta muốn cầu xin Chúa giúp đỡ một lần nữa, giúp cho chúng ta thông thạo và hiểu rõ cái nguyên tắc mà Chúa đã muốn cho chúng ta am tường. Chúng ta đến với Chúa. Kính thưa Chúa, nhiều khi chúng con đến, thường khi chúng con đến, luôn luôn xin Chúa để soi sáng chúng con, giúp đỡ chúng con có thể nghe, hiểu và làm theo. Chúng con tiếp tục cầu xin Chúa điều đó. Nhưng hôm nay xin Chúa cũng mở mắt chúng con để thấy được cái ảnh hưởng của chúng con. Nếu chúng con nghe, hiểu và làm theo được, thì nó sẽ có ảnh hưởng trên công việc Chúa như thế nào, trong gia đình chúng con ra sao, trên hội thánh chúng con ra sao, để chúng con thấy được cái chỗ đứng của mình được đặt để trong tiến trình mà Chúa muốn đem sự cứu rỗi đến cho tất cả những người mà Chúa kêu gọi vào trong danh thánh của Chúa. Xin Chúa cho chúng con am tường để sống cho chính mình đẹp lòng Chúa, nhưng cũng sống cho Chúa để những người khác cũng có thể được nằm trong chương trình của Chúa, đến sự cứu rỗi và được sự tăng tiến trong đức tin. Chúa giúp chúng con hiểu, làm theo và đặt mình trong tay của Chúa để được Chúa sử dụng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta ôn lại cách nhanh chóng thì chúng ta có năm cái bước tiến để đến sự cứu rỗi. Thì chúng ta đã thấy điều đó. Thì trong cái phần mà chúng ta liệt kê thì chúng ta liệt kê theo cái thứ tự của năm bước mà Sư Đồ Phaolô nhấn mạnh. Thì ông dùng một cái cách là ông nhấn mạnh về cái kết quả trước. Ông nói đây là cái kết quả, rồi ông nói là cái, nhưng mà để mà có kết quả này thì phải có cái điều kiện xảy ra trước đó, mà điều kiện xảy ra trước đó mà không được thành hình thì sẽ không có cái kết quả này. Và ông bước từng bước để mà nhấn mạnh rằng nếu mà muốn có cái kết quả này thì phải có cái điều kiện này. Cho nên ông hỏi rằng ông thiết lập là ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu trong câu số 13. Thì ông hỏi rằng nếu họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe mà làm sao, nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. Thì ông hỏi những điều đó để mà thiết lập cho vấn đề của chúng ta, là khi chúng ta bắt đầu, cái kết quả là người ta tin Chúa và người ta sống trong sự kêu cầu của danh Chúa, đó là cái chỗ bắt đầu. Thì cái điều kiện trước đó là phải là tin nhận. Điều kiện phải tin nhận thì chúng ta đã học tin nhận là gì, chúng ta sẽ ôn lại tí xíu rồi, nhưng mà để mà tin nhận thì phải nghe hiểu. Thì làm sao để mà nghe hiểu và nghe là gì và nghe hiểu ra làm sao? Thì cái điều kiện đó nó phải thực hiện được thì mới có cái sự tin nhận, mới có sự tin Chúa, mới có sự sống kêu cầu trong danh Chúa. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái phần là làm sao để người ta nghe, thì nghe cái gì và nghe làm sao, và cái cách nào nghe và cái cách nào trình bày. Thì chúng ta đến cái phần rao giảng, Ông nói cái điều kiện đó phải rao giảng, và rao giảng đúng sứ điệp, rao giảng đúng cách, rao giảng đúng cái điều mà Chúa muốn trình bày, thì điều đó mới đem tới sự nghe hiểu, mới đem tới sự tin nhận, mới đem sự kêu cầu danh Chúa. Và trước khi mà có thể được rao giảng thì Chúa phải bắt đầu mọi sự, đó là Chúa sẽ sai phái những người nào thuộc về Chúa, và Chúa đã sai phái những người đó để đem cái chương trình cứu rỗi của Chúa được thành hình. Cho nên chúng ta muốn thấy là cái chỗ đứng của mình trong cái tiến trình theo Chúa và cái tiến trình học tập để được sử dụng trong cái chương trình của Chúa đem sự cứu rỗi cho những người khác. Cách nào để được cứu, chúng ta ôn lại cho chính mình để mà biết ơn Chúa. Chúng ta ôn lại để thấy là những cái điều kiện này mà nếu nó không có thực hiện trong đời sống mình thì mình cũng không thể tiếp tục trong đức tin, cũng không thể lớn mạnh trong đức tin. Và điều nữa, chúng ta muốn hiểu biết những điều này để thấy được cái môi trường mà Chúa đặt để mình, và cái vai trò mà Chúa dành cho mình ở trong cái tiến trình của sự cứu rỗi và sự lớn lên của những người chung quanh. Những người đó có thể là con cái gia đình mình, có thể là bạn hữu mình, có thể những người lạ, những người chưa biết, nhưng mà Chúa nói Chúa có một cái chương trình để thiết lập và để đem họ đến với đức tin trong Chúa. Và chúng ta có được sự kêu gọi lớn để được dự phần. Chúng ta muốn hiểu điều đó. Và chúng ta muốn ôn lại cái kết quả đầu tiên là sự kêu cầu danh Chúa. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đây là cái tổng kết của sự thành đạt của đức tin. Thì vấn đề mà chúng ta nói ở đây là sự kêu cầu danh Chúa để được cứu, thì kêu cầu để mà Chúa cho sự cứu rỗi, nhưng mà không phải chỉ là cho những người chưa tin Chúa không mà thôi. Tại vì những người tiếp tục ở trong Chúa là những người tiếp tục kêu cầu danh Chúa, những người đến với Chúa mà chúng ta hiểu rằng đến với Chúa trong đức tin và đến với Chúa xưng nhận Chúa là Chúa là chủ của đời sống mình. Thì đây là cái liên hệ và cái sự kêu cầu tiếp tục ở trong đời sống của người đã nhận sự cứu rỗi và tiếp tục sống trong sự kêu cầu danh Chúa. Và đó là cái tiến trình mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu được và thấy rằng cái chỗ đứng của chính mình. Nhưng mà trước khi có thể kêu cầu, trước khi có thể tin Chúa và trước khi có thể tiếp tục trong sự kêu cầu danh Chúa thì phải có đức tin. Và có đức tin thì chúng ta nhấn mạnh trở lại cái đức tin mà Chúa muốn dành cho chúng ta thực nghiệm cho chúng ta, đó là đức tin trước hết là sự đức tin nơi Chúa Giêsu là chủ của đời sống mình. Jesus as Lord. Không phải chỉ tin trên lễ đạo mà thôi, nhưng mà tin trong cái sự dấn thân với Chúa là Chúa là chủ của đời sống của mình. Một người thưa với Chúa rằng Chúa cứu con để con sống cho Chúa, giống như sáng hôm nay chúng ta nói vì Chúa đã chết thế cho con cho nên con sẽ sống cho Chúa. Và đó là cái tiến trình của đức tin. Tiến trình của đức tin là tin nơi lời Kinh Thánh, hiểu biết lời Kinh Thánh và tin nơi lời Kinh Thánh. Tại vì ở đây định nghĩa cho chúng ta đó là nếu ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, nghĩa là tin về giữ về lẽ đạo của Chúa đã trình bày trong Kinh Thánh, thì chúng ta được đứng sống động trong đức tin. Nhưng mà chúng ta nhắc thêm đó là tin dự kiện nơi Kinh Thánh, lẽ đạo trong Kinh Thánh, không phải là chỉ tin trên đầu óc, nhưng mà tin để sống cho mình, tin là tôi đã được cứu, tôi đã sống trong ân điển, tôi được tự do, tôi sống trong sự giải phóng của tội lỗi, giải phóng khỏi tội lỗi, và tôi được ban cho ân sủng của Chúa để sống đẹp lòng Chúa. Chúa đã ban cho tôi sự công chính của chính Ngài. Cho nên chúng ta sống trong cái sự tự do với Chúa, sự tự do trong ân điển, tận hưởng Chúa và đi cái con đường của đức tin. Và trong đó có cái khía cạnh của sự vui mừng trong Chúa và thỏa nguyện ở trong Chúa, như chúng ta nói về cái thái độ của sứ đồ Phaolô. Ông nói là tôi coi mọi sự khác như là sự lỗ, những điều mà trước đây tôi đeo đuổi bao nhiêu thì bây giờ coi như là lỗ hết. Vì sao? Vì sự sáng giá của Chúa Giêsu, vì sự tốt lành của Chúa Giêsu, vì tất cả mọi điều sâu nhiệm ở trong Chúa mà tôi muốn được bước vào trong sự thông công với Chúa, trong sự công chính của Chúa và trong sự thương khó của Chúa. Cho nên có một cái sự đáp ứng với Chúa một cách hết sức là sâu nhiệm của tấm lòng, không phải chỉ là tin trên đức trên lẽ đạo, nhưng mà tin với tấm lòng yêu mến Chúa. Tại vì như Chúa hỏi Phi-rơ là người yêu ta chăng, thì tất cả những người tin Chúa đều nói rằng con yêu Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Dẫu cái tình yêu đó nó đang trong những cái tiến trình sơ khai, hay nó đang trong sự tiến bộ, hay nó đang lên xuống, thì Chúa biết là con yêu Chúa, và cái đức tin là cái đức tin càng ngày càng tăng trưởng trong cái tình yêu đối với Chúa Giêsu. Điểm nữa trong trong đức tin là điểm vâng phục lời lời của Chúa. Đức tin là vâng phục, không cần nói thêm nữa, là hễ mà người nào tin Chúa, người đó vâng phục lời Chúa. Và cái người nào tăng tiến trong trong đức tin là người càng ngày càng vâng phục lời của Chúa càng thêm. Và một điểm nhấn mạnh mà chúng ta cũng nhắc lại trong lần trước, đó là tin nơi Chúa mà thôi, trông cậy nơi Chúa mà thôi. Cái chữ mà thôi nó rất là quan trọng, tại vì nếu mà không có chữ mà thôi đó thì là tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta đều sai trật. Tôi muốn nhấn mạnh là cái chữ mà thôi đó không phải chỉ là trong đức tin, dầu mình nói rằng được cứu bởi đức tin mà thôi, trong ân điển Chúa mà thôi, qua Đức Giêsu Christ mà thôi, mà chúng ta tin rằng lời Kinh Thánh là lời duy nhất, only authoritative, lời có thẩm quyền duy nhất để mà chúng ta dựa trên đó mà sống trong đức tin và sống cho tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống mình. Nhưng mà cái chữ mà thôi đó nó có nghĩa là không có ai khác cộng vào, không có một cái điều gì khác mà chúng ta nương dựa. Chúng ta không nương dựa trên công việc làm, chúng ta không nương dựa trên sự liên hệ, chúng ta không nương dựa trên sức riêng của mình, chúng ta không nương dựa trên bất cứ điều gì để mà có thể sống. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta sống trong cái đức tin nơi Chúa Giêsu và trên Chúa Giêsu mà thôi. Điều đó là nhấn mạnh là của đức tin. Cho nên cái điều đó nó phải cần có trong đời sống thì một người mới có thể kêu cầu danh Chúa, mới có thể bày tỏ đức tin, mới có thể sống ở trong cái chỗ là Chúa là Chúa, là Chủ, là người quản trị đời sống và mục đích của chính mình. Và trước khi có thể bước vào trong cái chỗ đức tin đó thì là chúng ta phải nghe và phải hiểu. Cho nên câu hỏi rằng chưa nghe nói với Ngài thì thế nào mà tin, thì phải nghe nói về Chúa. Và chúng ta nói là cái sự nghe là cái sự hết sức là quan trọng. Chúng ta nhắc lại là cái thái độ nghe nó nối kết với đức tin, và nó bày tỏ nó sản xuất ra đức tin, nó xây dựng đức tin. Nhưng mà không phải ai nghe bất cứ cái cách nào đều đến cái chỗ đức tin. Cho nên cái thái độ của tâm lòng và cái điều đáp ứng của tâm lòng là điều cần kiếp. Chúng ta biết rằng cái thí dụ mà Chúa nói về bốn loại đất thì nói về cái sự nghe đó, thì chỉ có một loại nghe, một cái cách nghe thì mới đem tới đức tin. Còn những cách nghe khác, dầu mới đầu thấy thì có vẻ có kết quả, nhưng mà nó không phải là đức tin thật. Cho nên Chúa nói là hãy cẩn thận về điều mình nghe. Và Chúa nói rằng hễ mà người nào nghe và cộng với đức tin thì sẽ được nghe thêm và sẽ có thêm đức tin. Và người nào nghe mà không có cộng thêm đức tin và lơ là trong sự nghe hay là lơ là trong sự nối kết của đức tin thì sẽ không còn có cơ hội để nghe nữa, và đức tin sẽ không còn nữa, tới cái chỗ là không còn gì hết. Cho nên chúng ta một lần nữa được nhắc nhở rằng để mà có cái tiến trình trong sự tăng trưởng của đức tin, sống đức tin để mà có thể xưng nhận Chúa và sống dưới cái sự tể trị của Chúa, thì chúng ta phải nghe và nghe cho rõ ràng, nghe đúng cách, cẩn thận cái điều mà mình nghe. Một cái điểm mà chúng ta cũng được đo lường, đó là cái sự nghe này nó đánh dấu là chúng ta thuộc về Chúa hay không. Thì Chúa nói là chiên ta nghe tiếng ta. Hễ người nào thuộc về Đức Chúa Trời thì nghe tiếng của Chúa. Chúa nói là ai không nghe thì chẳng nghe, là tại vì không thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên cái sự nghe là cái điểm bày tỏ rõ ràng hơn hết về chúng ta thuộc về Chúa hay không. Nếu mà chúng ta đến với lời Kinh Thánh, đến mà những cái khi lời Chúa được rao giảng, những chỗ mà chúng học hỏi lời Chúa mà không có mình, hay là không nối kết được với mình, hay là mình không có cái điểm ưa thích nào, hay là khi mà có nghe thì nghe cũng không hiểu, thì ở đây nói rõ rằng chúng ta rất cẩn thận, tại vì cái điểm là chúng ta nghe tiếng ta và thuộc về ta, nó theo ta. Cho nên sách Hebrew nói rằng chúng ta phải càng giữ lấy điều mình đã nghe, e kẻ bị trôi lạc chăng. Nghĩa là cái sự trôi lạc này nó đến từ cái sự nghe mà không giữ vững vàng, hay là không chú tâm trong sự nghe, hay là không để lòng, hay là không hết sức để mà nắm lấy cái điều mà mình nghe, đáp ứng với điều mà mình nghe. Kinh Thánh nói đi nói lại là ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Vì cái chuyện cứng lòng là chuyện rất dễ xảy ra. Nghĩa là nếu mà nghe và tiếp tục đáp ứng thì tấm lòng càng mềm mại để càng nghe thêm và càng đáp ứng thêm, sẽ thêm đức tin và sự thay đổi trong tấm lòng để được nghe thêm. Và nếu mà nghe mà từ khước, nghe mà lơ là, nghe mà bỏ qua một bên, nghe mà khước từ đó, thì tấm lòng sẽ cứng lại và lần tới nó sẽ khó nghe hơn, cơ hội nghe sẽ ít hơn, và cuối cùng thì sẽ cứng lòng tới cái chỗ không thể đáp ứng được với Chúa nữa. Cho nên sách Hebrew đoạn số 4 mà chúng ta đọc kỳ trước thì nhắc lại là điều mà căn bản đó là phải nghe và lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Ông nói là lời này rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, cho những người ở trong trong cựu ước, rõ ràng trong cái tiến trình mà được ban cho, nhưng mà lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Cho nên ngay cả trong thời giờ này mà chúng ta đang ngồi lắng nghe trước lời của Chúa, hay là trong lớp truyền chủ nhật, hay là trong nhóm nhỏ mà chúng ta đã được đi qua trong tuần rồi, hay là trong những ngày tới, trong khi nghe mà chẳng lấy đức tin nhận thuộc đó thuộc về mình thì chẳng có ích gì hết, mà làm cho lòng mình càng cứng lại. Nhưng mà cho nên khi mình nghe và lấy đức tin nhận cho mình thì càng ngày càng rõ ràng thêm, có cái sự tăng trưởng ở trong đời sống. Nhưng mà để trước khi có thể nghe mà lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình thì sứ đồ Phaolô hỏi thêm một câu nữa: chưa nghe nói về Ngài thì cái nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Nghĩa là nếu mà chưa nghe nói thì làm sao mà tin, mà nếu chẳng ai rao giảng thì nghe mà làm sao? Thì ông nói về cái sự rao giảng mà chúng ta muốn chú ý hôm nay. Nhưng mà vì cái sự rao giảng này là một sự rao giảng hết sức là quan trọng, cho nên sứ đồ Phaolô muốn giải thích thêm. Cho nên ông nói thêm ở trong câu số 17, đó là ông nói là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Thì câu trả lời là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Cho nên chúng ta thấy ở đây là cái trọng tâm của cái vấn đề nghe, hay là cái trọng tâm của sự rao giảng là cái lời của Chúa, là cái sứ điệp của Đấng Christ, là lời của Kinh Thánh nói về Chúa. Và cái trọng tâm của sứ điệp là chính Chúa, trọng tâm của sứ điệp là Chúa. Cho nên cái điểm trọng tâm là sứ điệp, trọng tâm của sứ điệp là Chúa. Và đó là cái điểm mà chúng ta muốn thấy ở đây. Cho nên điều muốn nhấn mạnh đó là để mà có một cái tiến trình đi vào trong đức tin, hay là lớn lên trong đức tin, thì phải có một cái tiến trình để nghe, và nghe thì phải nghe cho đúng, và nghe cho đúng cái sứ điệp, thì sứ điệp đó phải được rao giảng cách đúng, và cái đối tượng của sứ điệp, trọng tâm của sứ điệp đó phải chính là Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hiểu rõ rằng đức tin không phải là đến bởi sự tưởng tượng, hay là sự cảm xúc, hay là bởi một cái ấn tượng nào đó, hay là một cái kinh nghiệm nào đó trong đời sống. Nó đến bởi người ta nghe, và nghe là nghe cái sứ điệp về Chúa Giêsu. Cho nên nói đây là một điểm rất là quan trọng để mà chúng ta hiểu, vì nhiều khi chúng ta cũng nghe rằng mình cũng làm sao sống cho đúng, sống cho đẹp thì người ta sẽ biết về đạo Tin Lành của Chúa. Người ta không biết đâu, người ta không phân biệt được giữa người Tin Lành với là người mộc môn, hay là người ta cũng chả phân biệt được một gia đình trong Chúa hay là một gia đình ở ngoài Chúa, nếu chỉ nhìn vào trong cái vẻ bên ngoài mà thôi. Cái sự tốt lành đó chúng ta không phân biệt được. Cho nên phải có sứ điệp rao truyền, và sứ điệp rao truyền phải là về Chúa Giêsu. Cho nên để chúng ta có thể làm chứng cho người khác thì chúng ta phải có sứ điệp của Chúa Giêsu để mà trình bày cho người khác, và biết cách trình bày chúng ta phải nói về Tin Lành là như thế nào, giải thích lời Kinh Thánh là ra sao. Nhưng mà ở đây không phải chỉ nói là đức tin cho những người chưa biết Chúa, đức tin nói chung đến bởi sự người ta nghe. Cho nên chúng ta, đức tin của chúng ta hiện tại mà chúng ta muốn có thêm đức tin, hay là chúng ta muốn mạnh mẽ trong đức tin, hay là chúng ta nghe theo lời khuyên bảo là không để cho đức tin bị trôi dạt, thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải nghe. Và nghe cái gì? Nghe lời của Đấng Christ được rao giảng. Cho là cái sự đức tin này là đức tin của cả một cái tiến trình của người từ chỗ không biết Chúa đến chỗ biết Chúa, đến chỗ lớn lên trong Chúa, sống động trong đức tin, là phải đến bởi sự người ta nghe. Nhưng mà không phải chỉ là nghe bất cứ điều gì, nghe lời của Đấng Christ được rao giảng. Cho nên mình hỏi rất là đơn giản những câu này: làm thế nào để được cứu? Thì nói rằng kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Làm thế nào để kêu cầu danh Chúa? Kêu cầu danh Chúa bởi đức tin. Làm thế nào để có đức tin? Thì bởi sứ điệp về Đấng Christ. Làm sao để nghe sứ điệp của Đấng Christ? Bởi vì có người rao giảng. Sứ điệp là gì? Là trọng tâm là gì? Là trọng tâm của sự rao giảng về Chúa Giêsu. Chúng ta nhắc lại đây không phải chỉ là chú trọng tới vấn đề những người chưa biết Chúa cần nghe giảng tin lành để được cứu, những người đã biết Chúa rồi cần lớn lên trong đức tin, cần sống trong đức tin, cần tăng trưởng trong đức tin, cũng phải lắng nghe lời của Chúa và phải được rao giảng lời của Chúa. Và đây là điểm mà chúng ta muốn thấy trong cái tiến trình của đời sống của hội thánh. Thì sứ đồ Phaolô cũng quan sát điều này và ông cho thấy rằng một hội thánh tăng trưởng, một đời sống tăng trưởng, một cộng đồng tăng trưởng là một cộng đồng đi trong cái tiến trình của sự kêu cầu danh Chúa, sống bởi đức tin, xưng nhận Chúa ra và đến từ sự nghe hiểu lời của Chúa và ra từ cái sứ điệp đã được rao giảng rõ ràng với những người mà Chúa sai phái đến. Cho nên chúng ta muốn thấy cái thí dụ này nhấn mạnh cho chúng ta xin dở ra ở trong Côlôse đoạn 1. Từ Côlôse đoạn 1 chúng ta đọc từ câu 3 cho tới câu 8. Thì ông viết như thế này: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin anh em nơi Đức Chúa Jesus Christ, về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy cho anh em, người giúp đỡ chúng tôi nhưng mà cả giúp việc trung thành trong Đấng Christ và tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em đã cảm chịu bởi Thánh Linh. Ông nói rất là rõ ràng đó là chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Giêsu Christ, cho nên ông nói anh em là những người tin Chúa, anh em là những người sống động trong đức tin, mà không phải chỉ là anh em tin Chúa nhưng mà anh em sống trong đức tin hiện tại trong Chúa. Thì họ đến trong đức tin đó là vì sao? Vì cớ sự trông cậy để dành anh em trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Làm sao anh em biết đến? Vì anh em đã nhờ đạo chân thật mà biết đến, rồi đạo tin lành đó ở giữa anh em như ở trong thế gian kết quả và tấn bộ trong anh em. Cách nào? Tại sao nó lại kết quả và tấn bộ trong anh em? Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Nghĩa là cái sự kết quả tấn bộ là của đức tin là đến sự nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và học thật cho biết ơn đó. Nghĩa là am tường lẽ đạo về ân sủng của Chúa ban cho và trong chương trình của Chúa. Và ông cũng cho biết thêm là làm thế nào mà họ đã nghe. Y như Epaphra bạn đồng sự thiết nghĩa chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một việc giúp việc trung thành của Đấng Christ. Chúa sai người đến trong hội thánh, Chúa ban cho người trong hội thánh, Chúa ban sự giảng dạy trong hội thánh để lời của Chúa được rao giảng. Cho nên chúng ta một lần nữa thấy cái tiến trình này không phải chỉ tiến trình dẫn tới đức tin như mình nhấn mạnh, nhưng mà tôi muốn chúng ta nghe điều này để hiểu cho chính mình, bởi vì cái phần lẽ đạo về thập tự giá của Chúa Giêsu thì chúng ta tưởng là mình am hiểu, nhưng mà làm sao để áp dụng đời sống của mình và vấn đề giảng lời Chúa, mình nghĩ là thuộc về những người có chức vị mục sư là giảng đạo thì mới là lo cái chuyện giảng này, mà thiệt ra đây là những cái nguyên tắc sống cho đức tin của chính mỗi người chúng ta. Thì ở trong sách Roma mà chúng ta đang đọc thì sứ đồ Phaolô đưa ra cái tiến trình mà chúng ta nhắc lại, đó là ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu, mà họ chỉ có thể kêu cầu danh Chúa khi họ tin, mà họ chỉ có thể tin khi họ đã hiểu rõ và được nghe nói về cái điều cần thiết để mà biết rõ về đức tin. Thì để mà có thể nghe rõ thì phải có người rao giảng, và nếu có người rao giảng thì phải có người có được sai đi, nghĩa là có cái tiến trình mà tăng tiến trong đức tin. Và chúng ta muốn hôm nay thì chú ý tới vấn đề rao giảng và sứ điệp ở trong cái phần đó. Thì sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn số 10 này thì đưa ra một cái những cái bước căn bản, nhưng mà ông không có giải thích những bước căn bản đó, ông đưa ra giống như là một cái outline, một cái dàn bài. Thì chúng ta trong những tuần trước cũng đã đi vào trong những phần kinh thánh song song đó để xem thử sự hiểu rõ thêm về dàn bài này như thế nào. Thì ở đây trong hôm nay sứ đồ Phaolô nói về cái sự rao giảng lẽ đạo của Chúa Giêsu, đồng thời ông nói về cái cách rao giảng lẽ đạo của Chúa Giêsu, và ông nói một cách hết sức là rõ ràng ở trong sách Côrintô nhất. Cho nên chúng ta đánh dấu cái phần ở trong Roma đoạn số 10 chúng ta dỡ ra trong sách Côrintô nhất để chúng ta để một ít thời gian học trong cái chi tiết mà ông đã đưa ra trong cái giảng bài ở trong sách Roma. Ông nói về sự sứ điệp của về Chúa Giêsu mà ông nói trong câu số 17 Đức tin đến với sự người ta nghe, nghe là nghe lời Đức, của Đức Đấng Christ được rao giảng, thì nghe lời của Đấng Christ được rao giảng là nghe lời gì? Vậy rao giảng là rao giảng làm sao? Chúng ta nghe điều đó trong câu số 17 tới câu số 25 ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 1. Bắt đầu từ câu số 17. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích chăng? Bởi vì lời giảng của thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại chăng? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song la về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về cái sứ điệp về Chúa Giê-xu, lời của Đấng Christ được rao giảng rạng là lời gì, và cái phương cách rao giảng là ra như thế nào. Chúng ta muốn đi vào một cái chi tiết từng bước một để chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn. Thì ông nói có một điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta phải chú ý ngay từ lúc đầu, đó là khi nói về sứ điệp của Chúa thì không phải chỉ là nói về sứ điệp, phải giảng trung thực về sứ điệp của Chúa Giê-xu. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết sẽ biết cái sứ điệp đó là như thế nào, định nghĩa ra sao. Nhưng ông nói là cái cách giảng hay là cái cách trình bày cũng phải cho nó rõ ràng, hay là phải cho nó chính xác, không thể sai trật được. Vì cái cách giảng nó có một cái ảnh hưởng hết sức là kinh khủng nếu mà chúng ta làm sai trật. Ông nói rằng thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để giảng tin lành. Ông nói là ông được giảng tin lành, nhưng mà một điều ông không thể làm và cấm không được làm, đó là chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng. Tại sao phải cẩn thận về điều này? Tại sao đây là điều cấm không được phải làm? Tại vì cái hậu quả của sự dùng sự khôn khéo mà giảng nó rất là kinh khủng, đó là kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Kẻo thập tự giá của Chúa ra vô ích. Nghĩa là nếu mà giảng tin lành mà dùng sự khôn khéo mà giảng thì sẽ làm cho thập tự giá của Chúa ra vô ích. Cho nên ông nói tôi đã được gọi để rao giảng tin lành, nhưng chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Cho nên chúng ta muốn chú ý tới cái điểm này, đó là nếu mà chúng ta giảng sai cái sứ điệp thì nó đã là chết người rồi. Nhưng bây giờ là giảng sai cách cũng làm chết người theo, một cách không kém mà cũng tai hại cách không kém. Và đây là điểm mà chúng ta phải chú ý, nhất là cái chữ mà ông nói là dùng cách khôn khéo mà giảng. Tại sao dùng cách khôn khéo mà giảng thì lại làm thập tự giá của Chúa ra vô ích? Đáng lẽ là càng khôn khéo bao nhiêu thì càng khéo léo bao nhiêu thì càng giảng hiệu quả bấy nhiêu, càng có kết quả chừng đó bấy nhiêu. Nhưng mà cái chữ khôn khéo này đó là cái chữ mà dịch ra là lời khôn ngoan. Cái chữ khôn ngoan cộng với lại cái chữ lời rất là đơn giản, dùng lời khôn ngoan. Nghĩa là dùng lời khôn ngoan của theo cái nhìn của con người, theo cái mong đợi của con người, theo cái ao ước của con người, theo cái thị hiếu của con người. Những gì mà con người cho là khôn ngoan, những gì mà con người cho là ưa thích, những gì mà con người đeo đuổi, hay những cái gì mà hợp với con người, hợp gu, hợp tánh, hợp cái thị hiếu của họ. Với những điều mà gọi là những cái điều mà họ yêu mến, những điều mà họ coi là giá trị ở trong đời sống, những điều đeo đuổi, những điều mà cả thế giới chạy theo. Làm thế nào để thành công, làm thế nào để hạnh phúc, hay là làm thế nào để tăng tiến những điều này điều nọ, nghĩa là những điều không có gì sai trật, những điều mà trong cái căn bản của nó là những điều đúng chứ không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nó là để ra từ cái thị hiếu của con người, ra từ cái khôn ngoan của con người, ra từ cái điều tìm kiếm của con người, thì đó là cái điều hết sức là nguy hiểm. Nếu mà trong cái nói về cái phương cách, thì nếu mà chúng ta dùng những cái phương pháp, phương cách, chúng ta dùng tâm lý, chúng ta dùng triết lý, chúng ta dùng kỹ thuật, để mà đụng tới cái sự cảm xúc của con người, để mà làm cho họ cảm động, để mà làm cho họ có thể bước tới cái sự suy nghĩ, thay đổi sự suy nghĩ, làm cho họ có thể quyết định những điều mà mình muốn họ quyết định. Nghĩa là nếu mà chúng ta dùng những phương cách mà nó dựa trên cái bản chất của con người, cái ao ước của con người, cái điều tìm kiếm của con người, thì những cái đó dùng cái lời là lời khôn ngoan, lời khôn ngoan. Cái gì làm xoay chuyển con người bởi con người là lời khôn ngoan. Sư đồ Phaolô nói là nếu mà chúng ta dùng cái sự chuyển động đó, cái phương pháp đó, hay là cái trọng tâm đó, để dùng những lời khôn ngoan của con người, những phương cách của con người để chuyển động con người, thì chúng ta làm cho thập tự giá của Chúa Giêsu ra vô ích. Và thập tự giá của Chúa Giêsu ra vô ích, cái chữ vô ích này là chữ lớn lắm, nghĩa là nó thành ra vô nghĩa, vô ích và vô dụng. Nó không còn tác động gì hết, nó giống như là một cái chữ là make the cross of Christ void. Khi mà mình viết một cái check mà bây giờ mình đổi ý, mình không muốn dùng nữa đó, thì mình viết cái chữ gì lên đó, mình viết chữ void, mình viết chữ void lên cái check đó, thì cái check đó nó không còn hiệu quả nữa, nó không còn giá trị nữa, không vô nhà băng cash ra được nữa, nó không có gì, nó chỉ là cái tờ giấy lụng, cái tờ giấy vụn mà thôi. Thì ở đây đó là nếu mà chúng ta dùng cái phương pháp của con người, sự khôn ngoan của con người, cái điều mà con người tìm kiếm, và trộn lẫn vào trong sứ điệp của tin lành, trộn lẫn vào trong sứ điệp của Chúa Giêsu, thì không phải chỉ là làm giảm thiểu cái giá trị mà thôi, nó làm cho hoàn toàn vô ích, vô nghĩa, vô dụng. Chúng ta cần nghe điều đó lại, tại vì chúng ta nhiều khi không phân biệt được ở cái chỗ là lời của Chúa được trộn lẫn với nhiều thứ mà mình nghe, mình cứ ôm lấy tất cả để mà nói đây là lời của Chúa, hay là khi mà chúng ta giảng dạy, hay là chúng ta trình bày, hay là chúng ta hướng dẫn các lớp trường Chủ nhật, hay là chúng ta có thời giờ để mà chia sẻ lời Chúa. Mà nếu chúng ta không cẩn thận dùng sự khôn ngoan của con người, dùng những lời khôn ngoan này để mà cộng với lại sứ điệp của Kinh Thánh, thì chúng ta làm sao? Không phải là làm cho dễ hiểu hơn, làm cho khôn ngoan hơn, mà là làm cho vô ích, vô dụng, vô nghĩa cái sứ điệp của lời Chúa. Và đó là một cái chỗ đứng và một lời khuyên dạy hết sức là căn bản và cần kiếp để mà chúng ta nghe trong cái thế hệ của chúng ta, đặc biệt là trong cái khi chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh sống của mình. Cái sứ điệp của lời Kinh Thánh thì chút nữa chúng ta sẽ nói thêm, nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta chỉ có một sứ điệp mà thôi, đó là sứ điệp của Đấng Christ. Ở đây thì nó là thập tự giá của Đấng Christ, là cái sứ điệp của chúng ta để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn ngoan mà giảng, kéo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích chăng. Thì cái sứ điệp về thập tự giá của Chúa thì rõ ràng là một cái lẽ đạo tóm gồm tất cả những cái điều dạy dỗ về Chúa Giêsu, về sự mặc khải về Chúa Giêsu, về Chúa là ai, thân vị của Chúa như thế nào, công việc của Chúa tại thập tự giá, sự chết, sự sống lại của Chúa, sự tái lâm của Chúa, nói về sự chết hy sinh của Chúa, sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, sự tha thứ trong ân điển của Chúa, sự công chính được ban cho các nhân không, sự sống đời đời, tất cả những điều đó được dồn lại ở trong cái lẽ thật về tin lành, về thập tự giá của Đấng Christ. Thì tất cả những điều đó nếu cộng thêm sự khôn ngoan của thế gian, thì tất cả những điều đó nó vẫn còn những cái chữ, vẫn ngôn từ đó, nhưng mà nó sẽ không còn cái quyền cái thẩm quyền nữa, và cũng không còn cái quyền lực nữa, nó sẽ mất đi tất cả. Và nếu chúng ta nhìn vào cái tiến trình của lịch sử ở trong kinh nghiệm của mình, thì chúng ta thấy thế gian luôn luôn tìm ảnh hưởng để mà thay đổi cái trọng tâm của sứ điệp, nghĩa là cái tiếng Anh gọi là repackaging, thay đổi để làm thế nào thích hợp với lại cái thế hệ, thay đổi với lại cái sự mong tìm của những người nghe. Và chúng ta có một cái sự cám dỗ rất lớn để mà có thể làm theo những điều đó, để có thể nhiều người nghe hơn, để nhiều người đáp ứng hơn, nhiều người bằng lòng hơn, nhiều người thích hơn. Và một khi mà chúng ta trộn lẫn cái điều này điều kia, thì nó sẽ đến tới cái chỗ sai trật. trong như là người tín hữu ở tại thành phố tại hội thánh Gala, thành phố Gala, ở thành phố Galati, thì họ muốn trọn lãnh ân sủng của Chúa và sự giữ luật pháp. Thì sứ đồ Phaolô nói anh em đã làm nên một cái đạo tin lành khác rồi, người ngay cả những người ở thánh Corinto này họ cũng có cái khó khăn của sự tin nơi sự Chúa sống lại, họ có sự khó khăn nơi cái sự thờ phượng các thần thánh, họ muốn cái dấu hiệu của dấu kỳ phép lạ, tất cả những đó họ muốn cộng lại. Cho nên sứ đồ Phaolô viết cái thư này để mà đụng tới vấn đề là không thể giảng tin lành một cách theo thị hiếu của con người, hay là không sống theo điều đó được. Ngay cả trong trong kinh nghiệm của chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng có thể thấy dễ hiểu điều đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi đứng ở đây giảng tin lành, cho như là trong lời đúng theo lời kinh thánh đi, mà nhìn xuống thì thấy nửa hội thánh ngủ. Cái này chỉ là giả định thôi chứ không phải chuyện thật nha. Rồi tuần sau đó cũng giảng kinh thánh nữa, cũng giảng đúng theo lời kinh thánh, rồi nhìn xuống thì 2/3 hội thánh ngủ. Rồi tuần thứ ba đó thì tất cả ngủ hết, chỉ còn Mỹ Vân thức, tại vì cô phải thức. Tới tuần thứ tư cô ngủ luôn. Thì cái cám dỗ mà đến với tôi là gì? Là tôi phải thay đổi cái gì đó. Tôi phải thay đổi làm cái gì cho nó gọi là interesting, làm gì cho nó hứng thú, làm gì để mà người ta còn thức với mình, người ta còn nghe mình. Phải kể vài câu chuyện vui, phải cộng thêm vài thí dụ, phải làm gì đó mà người ta ưa thích. Giảng ngắn hơn chút, đừng giảng dài quá. Mà là đừng có nói cà lăm nữa. Nghĩa là làm cái cách nào đó mà cho người ta thấy thích thú hơn thì nó dễ dàng hơn. Và một khi mà mình bắt đầu tìm cách để giải quyết những vấn đề đó, tìm sự khôn ngoan để giải quyết những vấn đề đó, thì không phải chỉ là hư hại cái sứ điệp không mà thôi, mà làm cho cả cái sứ điệp đó hoàn toàn sai trật, hoàn toàn vô dụng và vô ích. Những người nghe có thể thấy được mình đáp ứng thị hiếu của thị hiếu của mình. Những người nghe có thể thấy thích hơn, có thể vui hơn, có thể thỏa lòng hơn, nhưng mà cái sứ điệp đó không còn nằm ở trong cái chương trình của Chúa, và không nằm trong cái phương cách mà Chúa sử dụng, không nằm trong cái quyền năng của Chúa nữa. Và đây có phải là điều hết sức là quan trọng để mà chúng ta chú ý hay không? Tại vì ông nói rõ ràng đó là thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi để giảng tin lành, nhưng mà chẳng có thể dùng sự khôn khéo mà giảng, vì nếu tôi dùng điều đó thì thập tự giá của Đấng Christ sẽ ra vô ích. Và ông vừa giải thích cho chúng ta sẽ đi vào chi tiết là vô ích như thế nào và lý do tại sao ở chỗ đó. Nhưng mà tôi muốn coi một phần kinh thánh nữa trong Colossae đoạn 2 câu số 8. Ở nơi đây thì sứ đồ Phaolô cảnh báo cho các con dân Chúa là phải cẩn thận. Ông nói rằng hãy giữ chừng. Nếu có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người và theo sơ học, cái chữ sơ học dịch rồi có lẽ nói rõ hơn là theo nguyên tắc cơ bản của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Ông nói là phải cẩn thận, tại vì nếu mà không có phục Đấng Christ, không đứng trong cái sứ điệp của Đấng Christ, thì sẽ có cái sự ảnh hưởng của triết học, của lời hư không, lời truyền khẩu của loài người, nguyên tắc của thế gian, mà không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục. Nghĩa là nó sẽ chinh phục, nó sẽ bắt phục mình nếu mà chúng ta không có đi đúng cái sứ điệp của Chúa. Nếu chúng ta mở ra cho những lời, cho triết học, lời hư không, nguyên tắc cơ bản của thế gian, thì sẽ bị bắt phục ở nơi đó, và sẽ thay thế cái sứ điệp của Chúa Giêsu, thay thế cái sứ điệp của về đạo của Chúa và thập tự giá của Chúa bằng những lời triết học, những lời khôn ngoan của thế gian, những nguyên tắc của thế gian. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn thiết lập điều đó trở lại. Cho nên chúng ta trở lại với trong Côrintô đoạn 1 câu số 18, khi ông giải thích, ông nói như thế này: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Ở đây thì ông định nghĩa thêm một chút nữa cho chúng ta, đó là cái sự giảng tin lành là sự giảng về thập tự giá của Chúa Giêsu. Vì lời giảng về thập tự giá, tức là sự giảng tin lành đó, thập tự giá, thì ông nói là đó là cái sứ điệp của sự giảng dạy ở đây. Và ông phân biệt đó là vì lời giảng về thập tự giá thì những người cho là điên dại, xong về phần chúng ta là kẻ cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cái chữ lời giảng về thập tự giá thì nó được song song với lại cái chữ là sự khôn khéo mà giảng. Cái sự khôn khéo mà giảng gọi là word of wisdom, thì cái chữ lời giảng về thập tự giá là word of the cross, nghĩa là những cái lời trình bày về sự khôn ngoan được để song song và chống nghịch lại, đối nghịch lại với lại lời giảng về thập tự giá, hay những lời trình bày về thập tự giá. Những lời khôn khéo mà giảng, những lời khôn ngoan được đặt để song song với lại lời giảng về thập tự giá, những lời trình bày về thập tự giá. Thì cái sứ điệp về thập tự giá thì được định nghĩa một lần nữa trong câu số 22. Trong câu số 23, vả người Judah đang đòi phép lạ, người Greg tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Giảng về thập tự giá nghĩa là giảng về đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Rồi trong đoạn 2 câu 2 ông cũng nói một lần nữa là vì tôi đã đoán định giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Cái sứ điệp về thập tự giá là sứ điệp về Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Nó tóm tắt tất cả mọi lẽ đạo về Chúa và sự liên hệ của chúng ta trong đức tin với Chúa của chúng ta. Nó cộng lại về lẽ đạo về Chúa Giêsu là ai, lẽ đạo về sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự thánh lâm của Chúa. Nói về lẽ đạo của sự tha thứ, lẽ đạo của sự hòa thuận với Chúa, lẽ đạo về sự xưng nghĩa. Nhưng mà làm thế nào để mà chúng ta nói là nếu mà chúng ta giảng lời của Chúa cho những người chưa tin thì chúng ta thấy được là giảng những điều đó cho họ tin Chúa. Nhưng mà chúng ta là những người đã tin Chúa rồi thì cái lời giảng về thập tự giá, lời giảng về Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự có nghĩa gì với mỗi người chúng ta, và làm thế nào để chúng ta có thể tăng trưởng trong đức tin, lớn mạnh trong đức tin và được thành đạt trong cái chỗ kêu cầu danh Chúa, tin nhận danh Chúa, nghe hiểu về Chúa ra từ sự rao giảng của sứ điệp về thập tự giá, sứ điệp của Chúa Giêsu đóng lên cây thập tự. Thì chúng ta có thể nói rõ là như thế này, đó là chúng ta nghe với một cái thái độ, với một cái sự hiểu biết về cái tinh túy của đạo Chúa. Thứ nhất, chúng ta nhận biết là mình là người có tội. Cái chỗ là chúng ta không thể giải quyết tội lỗi của mình được, và chúng ta không thể nào tự mình giải quyết cái sự liên hệ của mình đối với Chúa. Cho nên luôn luôn ở trong một cái thái độ là ăn năn trước mặt Chúa, tìm kiếm Chúa. Cho nên đó là một cái thái độ sống, chứ không phải chỉ là một cái đức tin trên đầu óc mà thôi. Chúng ta sống với một cái thái độ là chúng ta không thể nào giải quyết chuyện đời sống của mình, chúng ta không thể nào giải quyết chuyện tội lỗi của mình, chúng ta không thể nào nhờ sức riêng của mình mà đi con đường của đời sống hiện tại, cũng như là đi con đường phục vụ Chúa mà làm công việc của Chúa. Cho nên sống trong dưới bóng của thập tự giá là chúng ta đứng ở dưới bóng của thập tự giá, thưa với Chúa rằng con cần Chúa. Con cần Chúa giải quyết, con cần sự giúp đỡ của ân sủng Chúa trên đời sống của con, và nhờ cậy nơi Chúa là đấng cứu, là đấng cứu giúp, là đấng cứu rỗi. Thì chúng ta nói điều đó về đức tin thì nó dễ dàng để nghe, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể thấy được cái đời sống của dưới bóng của thập tự giá, nghĩa là chẳng hạn như sáng thứ hai thức dậy nghĩ về cái ngày mà mình sắp đối diện, mà nghĩ về cái tuần mình sắp đối diện, thì thưa với Chúa rằng con không thể nào sống ngày hôm nay mà không có Chúa. Con cần Chúa cứu con trong ngày hôm nay. Con cần Chúa ban sự cứu rỗi của Chúa, cái sự có mặt của Chúa, cái sự vùi giúp của Chúa cho con trong ngày hôm nay, để con có thể sống đối diện với ngày hôm nay cho Chúa. Đó là thái độ sống ở dưới bóng của thập tự giá. Khi chúng ta kêu xin với Chúa là xin Chúa cứu giúp gia đình của con, chuyện vợ chồng của con. Xin Chúa giúp để con có thể dạy con của con được. Xin Chúa giúp để con có thể chọn lựa trong vấn đề nghề nghiệp của con. Và nếu mà chúng con không có Chúa thì con không thể nào quyết định, con không thể nào đi con đường này, không thể nào sống động mà nối kết với lại nước của Chúa được. Thì đó là cái thái độ sống ở trong cái bóng của thập tự giá. Nghĩa là người sống trong cái bóng của thập tự giá là người sống với một cái sự biết rằng mình là người khốn khó, cần Chúa, than khóc về tội lỗi của mình và tìm kiếm cái sự công chính của Chúa, mà chỉ có mình một mình Chúa ban cho mà thôi. Rồi đứng ở trong cái chỗ thỏa lòng ở trong ân điển của Chúa, biết rằng nếu mà Chúa, mình cần Chúa để mà giải quyết vấn đề tội lỗi thì mình sẽ cần Chúa trong tất cả mọi sự khác trong đời sống của chính mình. Nghĩa là nếu mà Chúa đã ban cho một điều để cứu mình ra khỏi tội thì Chúa cũng phải ban cho tất cả mọi điều khác trong đời sống của mình để mình có thể sống nối kết với cõi đời đời trước mặt Chúa. Những gì mà đến ra từ thập tự giá thì là nói là đến cái sự ban cho của ân sủng của Chúa, cho nên tất cả những gì mà chúng ta cần thiết trong đời sống thì sống một cái thái độ là phải đến từ Chúa, phải là sự ban cho của Chúa. Và thái độ sống thập tự giá là từ khước mọi điều ra từ sự cố gắng của mình, cái công sức của mình. Thì ở đây cũng nói như vậy, nghĩa là nói rằng tất cả những gì mà con có giá trị trong đời sống thì phải đến từ nơi Chúa, và những điều đó khi đến từ nơi Chúa thì nó có giá trị, còn những điều mà không đến từ nơi Chúa nghĩa là vô ích mà thôi. Những gì ra từ nơi con, ra từ cố gắng của con, ra từ cái sự suy nghĩ của con mà không có nối kết với Chúa, không nối kết với giá trị sống ở trong Chúa và nước Chúa thì nó hoàn toàn vô ích. Và những điều này là Chúa ban cho trong ân điển của Ngài. Thì giống như là Phaolô nói trong Philip đoạn số 3 mà chúng ta đọc lại một lần nữa để biết rằng đây là cái thái độ của người sống ở trong bóng của thập tự giá và sống ở trong ân điển mà Chúa ban cho. Ông nói rằng vì có Đấng Christ tôi coi mọi sự lời của tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi lời đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin nơi Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập trên đức tin. Ông nói về cái giá trị sống là coi tất cả mọi điều là sự lỗ, trừ ra là những gì đến từ nơi Chúa, những sự công chính đến từ nơi Chúa, những điều mà Chúa làm bởi ân điển ban cho ông. Rồi ông nói là cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thâm công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại trong cả chết, cho được kinh nghiệm sự chết với Chúa và sự sống lại ở trong Chúa. Tất cả những điều đó là cái thái độ của người sống trong đời sống hàng ngày, sống hàng ngày trong đời sống bình thường của mình, nhưng sống với cái thái độ của người không thể nào giải quyết được chuyện của mình trừ ra có sự cứu giúp của Chúa, trong đời nơi Chúa, tìm kiếm sự cứu rỗi từ nơi Chúa, tìm kiếm sự ân ban cho Chúa và đặt giá trị là những gì mà đời sống của con có tồn tại, có giá trị, có ý nghĩa là đến từ nơi Chúa và vì Chúa và vì nước Ngài mà thôi. Đó là cái đời sống dưới thập tự giá của Chúa. Thì đó là lời giảng về thập tự giá. Thì sứ đồ Phaolô nói là những lời giảng về thập tự giá đó thì sẽ chia những người sống trên đất này làm ra hai nhóm. Một nhóm là người hư mất và một nhóm là những kẻ được cứu chuộc. Thì những người hư mất thì sẽ cho là cái cách sống đó là điên dại, nghĩa là cái chuyện không phải cái chuyện vô lối, cái chuyện không có giá trị, cái chuyện điên, cái chuyện bình thường tầm thường, cái chuyện bỏ ra ngoài tai. Thì những người hư mất thì cho là điên dại, còn về phần chúng ta là kẻ được cứu, để được là những kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở đây ông nói là cái sứ điệp của thập tự giá này không phải chỉ là cái sứ điệp về sự cứu rỗi không mà thôi, nhưng là một cái sứ điệp cách chia con người ra làm hai, cách chia con người ra làm hai nhóm, và cách chia là những người ở trong Chúa hay là ở ngoài Chúa, những người được cứu hay là những người không được cứu, hay là những người đang bị hư mất, thì phân chia bằng cách nào? Phân chia bằng cách cái thái độ của họ đối với cái sứ điệp của thập tự giá Chúa. Những người hư mất cho là điên dại, họ cho là điên dại, tại vì là những chuyện mà họ không chấp nhận được, hay là họ không không có để ý tới những cái mà sống cho cõi đời đời, sống cho những chuyện mắt không thấy. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, coi mọi sự như là sự lỗ, để mà cái sự quý hơn hết là sự nhận biết Chúa, được sự thông công với Chúa, được sự sử dụng của Chúa, được có giá trị trong nước của Ngài. Những chuyện đó, cái chuyện họ không quan tâm tới, thì đó phân biệt là họ không thuộc về Chúa, họ không ở dưới cái quyền năng của sứ điệp thập tự giá Chúa. Và cái điểm ông nói là về phần chúng ta thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta hiểu rằng đây là cái chỗ mà quyền phép Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống của chính mình và gia đình mình và hội thánh mình. Đây là chỗ phân biệt của chúng ta ra. Phân biệt như thế nào? Phân biệt ở cái chỗ là chúng ta hiểu đây là cái cách Chúa làm việc, và chúng ta đầu phục cái cách Chúa làm việc ở nơi đó. Thì cách Chúa làm việc là như thế nào thì ở đây sứ đồ Phaolô giải thích thêm. Ông nói là khi chúng ta hiểu đây là cái cách sống, vì đây là cái quyền phép của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hiểu như thế nào. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu, thầy thông giáo ở đâu, người biện luận ở đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian này ra rồ dại hay không? Ở đây chúng ta hiểu rằng Chúa đã quyết định một điều, đó là Chúa sẽ chỉ làm công việc của Chúa trong cái qua cái lãnh đạo của thập tự giá Chúa Giêsu mà thôi. Tất cả những gì ở ngoài thập tự giá Chúa, Chúa sẽ hủy diệt, Chúa sẽ loại bỏ. Và đây nói rằng Chúa sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan và tiêu trừ sự tạo biết của người tạo biết. Chúa tuyên bố hai điều rất là chắc chắn, đó là sẽ không có điều gì tốt lành ra ở một cuộc đời ở ngoài thập tự giá của Chúa Giêsu. Nhưng thay vào đó thì có một cái sự hủy hoại rõ ràng chắc chắn xảy ra cho những người ở ngoài Chúa Giêsu. Và Chúa dùng hai chữ là ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Cái chữ hủy phá này là cái chữ hủy phá toàn diện, sự hủy phá hoàn toàn. Nó ra từ cái câu trích dẫn ở trong Ê-sai đoạn 29 câu số 14, nói về khi vua của Assyria đang 180.000 quân đến để bao vây thành phố Samari đó, thì vua Hezekiah thì đang tính chuyện là phải cầu cứu nơi đồng minh là ở xứ Ai Cập. Thì lời của Chúa sai đến nói với ông là không có cầu cứu, không có cộng thêm của cái sự giúp đỡ của con người nào. Chúa sẽ làm việc một mình Chúa mà thôi, trong cái phương cách của Chúa mà thôi. Và trong một đêm Chúa sai một thiên sứ đến hủy diệt 180.000 người lính của vua Assyria. Và ở nơi đó cũng hủy diệt tất cả mọi cái sự khôn ngoan của con người, sự vui giúp của con người. Chúa nói là những gì mà không thuộc về Chúa, những gì ở ngoài Chúa sẽ hủy diệt tất cả. Và cái chữ tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết, cái chữ tiêu trừ này có một ý nghĩa rất là rõ ràng. Nó là từ cái chữ ghép là không và một cái chữ là không có chỗ. Nghĩa là nếu mà mình muốn giữ cái điều gì còn lại, hay là muốn mình gọi là store up something, nghĩa là mình muốn có cái gì mà mình quý báu mình giữ, thì mình có cái chỗ cho nó. Còn cái này thì Chúa nói Chúa sẽ không còn để cái chỗ nào cho những cái sự thạo biết của người thạo biết. Chúa sẽ không để có một cái phần nào trong chương trình của Chúa, Chúa sẽ không có sử dụng điều đó, và Chúa sẽ hủy phá hoàn toàn, không có một cái chỗ nào còn lại. Thì mình nói nghĩa là cái sự phân biệt này như thế nào? Những người mà sống biết rằng đây là cái phương cách của Chúa và chương trình của Chúa, những người áp dụng cái nguyên tắc của thập tự giá của Chúa, hiểu rằng đây là điều Chúa làm, thì những điều đó đem vào trong đời sống của mình ra sao. Mình có thể thí dụ như về vấn đề nuôi dưỡng con cái đi. Nuôi dưỡng con cái dưới bóng của thập tự giá và nuôi dưỡng con cái ở trong sự khôn ngoan của con người là khác biệt ra sao. Thì chúng ta nói là trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta, trong môi trường sống của chúng ta, nuôi con mà cho nó thành công, phải cho nó có trường tốt, nó phải học hành cho ra bằng, ra cấp, ra thành tài, rồi tìm kiếm công việc tốt, rồi sẽ có đời sống yên ổn, bình an, Thì chúng ta thấy điều đó rõ ràng là chứng minh được trong vấn đề kinh tế, trong đời sống kinh nghiệm của đời sống hiện tại của chính mình, thấy được cái kết quả của đó trong tất cả những sự mình thấy được ở chung quanh mình. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi rằng những điều đó có nối kết với lại thập tự giá của Chúa hay không? Đức Chúa Giêsu có phải là ở trọng tâm của cái sự chọn lựa đó hay không? Và nếu không thì Chúa nói sao? Chúa sẽ hủy phá tất cả mọi điều đó, Chúa sẽ tiêu trừ tất cả mọi điều đó. Chúa sẽ không để còn lại cái điều gì cho nước Chúa hay là cho công việc của Chúa. Và Chúa sẽ hoàn toàn tiêu trừ tất cả những cái cố gắng của mình ở ngoài Chúa Giêsu. Giả sử như bây giờ mình đang nói về các bạn trẻ, hay là mình có các con của mình sắp sửa lập gia đình, nó tới nó nói với mình là nó muốn lấy vợ. Thì nó nói bây giờ con đang yêu, con có người yêu, mà người yêu thì bây giờ con cũng học hành rồi, có công việc làm rồi, hai người cũng đồng ý rồi, bây giờ con muốn lấy nhau. Thì mình thấy cũng bình an mọi sự đó, mình thấy cũng tốt đẹp. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi rằng cái sự liên hệ này có nối kết với thập tự giá Chúa hay không? Chúa Giêsu có phải là đấng tể trị cái sự liên hệ này hay không? Và cái sự liên hệ này có phải với mục đích cho nước Đức Chúa Trời hay không? Mà nếu không thì Chúa sẽ nói sao? Ta sẽ hủy phá mọi sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ mọi sự tạo biết của người tạo biết. Ta sẽ hủy phá mọi cái chương trình ở ngoài thập tự giá. Ta sẽ khai trừ, tiêu trừ tất cả, không còn cái chỗ nào để đứng, không còn một cái dấu vết nào còn lại trong cái chương trình đời đời của Chúa. Thì cái người sống dưới bóng của thập tự giá thì hiểu điều này, và sống ở trong cái quyền phép của quyền năng của Chúa, để mà đặt để Chúa Giêsu là Chúa là chủ, sống sống trong cái thái độ luôn luôn là ăn năn, biết rằng mình không thể nào lập gia đình mình, hay là mình không thể nào nuôi con cái mình ở ngoài Chúa. Mình luôn luôn cần Chúa và cần sự cứu giúp của Chúa, và tùy thuộc trên ân điển mà Chúa ban cho để có thể sống từng quyết định một, từng ngày tháng một cho danh của Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa. Đó là những người biết rằng về phần chúng ta là kẻ được chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Còn những người hư mất thì sao? Cho là điên dại, là cho là cái chuyện không cần đếm sửa tới. Thì chúng ta có thể hỏi rằng đây là điều đâu phải là gì mà ngạc nhiên cho chúng ta, phải không? Mình nói cái đó thì thấy nó rất là mạnh mẽ, đó là Chúa sẽ hủy diệt tất cả. Chúa sẽ hủy diệt những gia đình được thành lập mà không có trọng tâm là thập tự giá Chúa. Chúa sẽ hủy diệt nếu mà cái sự liên hệ nào không có Chúa Giêsu là chủ, hay là những cái thành đạt của mình, cố gắng của mình, nuôi con, nuôi cái, hay là đời sống của mình mà ở ngoài Chúa hủy diệt hết. Thì mình nghe điều đó mình hơi ngạc nhiên, nhưng mà thiệt ra đâu ngạc nhiên, vì Kinh Thánh dạy chúng ta điều đó thường xuyên rồi. Là cuối cùng khi Chúa Giêsu trở lại, hay là cuối cùng khi chúng ta đem đời sống của mình ra trình dâng trước mặt Chúa trong ngày cuối cùng, thì những gì ở ngoài Chúa Giêsu, những gì ở trong không trên cái căn bản của ân sủng Chúa, những gì không nối kết với nước Chúa Trời đều sẽ bị hủy diệt cả. Chúa nói rõ ràng mà lửa sẽ thiêu đốt nó, sẽ không còn gì hết. Vì sao? Vì Chúa đã thẩm định con đường là đây là sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu. Sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu không phải là Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài mà thôi. Nó có phần đó là phần kêu gọi của Chúa đến trong cái sứ điệp của sự cứu rỗi. Nhưng mà đến với một cái thái độ của người ăn năn tội, không thể sống cho chính mình, cần Chúa và sống trong ân sủng của Chúa luôn luôn. Đó là sứ điệp của thập tự giá. Mà những người coi thường những điều đó, bỏ qua những điều đó, coi là điên dại những điều đó, thì sao? Chúa nói ta sẽ hủy trừ tất cả mọi điều. Ta sẽ hủy phá mọi sự quyết định của con người, gọi là từ ra cái sự khôn ngoan của con người, từ những cái giá trị của con người. Chỉ còn lại cái quyền năng của Chúa làm việc qua thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi. Và Chúa bảo đảm rằng không phải chỉ là chuyện mình làm, mà ngay cả những người không sống trong dưới thập tự giá của Chúa cũng sẽ bị tiêu trừ, cũng sẽ bị hủy diệt. Không còn chỗ đứng, không còn có chỗ nào đứng trước mặt Chúa nữa. Và Chúa hỏi rằng cũng đâu có cần phải đi đâu xa để mà thấy cái sự xung khắc này. Ở đây rõ ràng có một cái sự xung khắc rất chắc chắn, đó là thập tự giá của Chúa và sự khôn ngoan của con người không đi chung với nhau được, không có dự phần với nhau được, không có nối kết trong một cái đời sống được. Chúa hỏi là người khôn ngoan ở đâu, thầy khôn thông giáo ở đâu, người biện luận đời này ở đâu. Chúa nói là đem tất cả mọi sự khôn ngoan của con người ra, đem tất cả mọi toan tính của con người ra, đem tất cả mọi suy nghĩ của con người ra, xem thử có giải quyết được những cái vấn đề mà con người đối diện hay không, xem thử có giải quyết được vấn đề tội lỗi hay không, xem thử có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không, có giá trị đời đời hay không, có đem lại cái giá trị gì trong cái cõi đời đời đối với Chúa. Chúa nói làm sao? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại hay không? Tất cả mọi điều đó nếu để dưới hình ảnh của thập tự giá của Chúa thì tất cả đều trở nên rồ dại tất cả. Và đây là sứ điệp về thập tự giá của Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu và thập tự giá Chúa phải là trọng tâm của đời sống. Tất cả những gì ở ngoài trọng tâm đó, tất cả những gì ở ngoài Chúa Giêsu đều sẽ bị hủy hoại, đều sẽ bị trừ diệt, đều sẽ bị mất đi. Và đó là sứ điệp mà sứ đồ Phaolô giảng. Tại vì ông nói rằng sứ điệp đó không đem cái sự khôn ngoan của con người được, tại vì cái sự khôn ngoan của con người sẽ chống nghịch lại cái lẽ đạo đó. Mình không có du di được, không có trộn lẫn được là theo Chúa, nhưng mà được phước hạnh theo Chúa sẽ được giải quyết mọi vấn đề theo Chúa, để mà Chúa hướng dẫn. Nó có những điều đó, nhưng mà nó chỉ có những điều đó ở dưới bóng cánh của thập tự giá Chúa, trong ân sủng Chúa, với cái thái độ của những người tin nhận Chúa, xưng nhận Chúa là chủ của đời sống mình, biết rằng đời sống của mình ở trong đất này là cho cõi đời đời cho Chúa và cho vinh hiển của Chúa mà thôi. Đó là sứ điệp của thập tự giá Chúa, và không có cái sự nối kết hay là đồng hành với lại cái con đường của sự khôn ngoan của người thế gian. Cho nên Chúa nói ta sẽ hủy phá mọi sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Và nơi đó thì Chúa làm cho thế gian, nếu mà cậy sự khôn ngoan thì Chúa nói trong câu số 21, vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Đó là quyền năng của Chúa được bày tỏ ra trong cái sứ điệp về tin lành, sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu. Và Chúa nói đây là điều mà dẫn đến đức tin. Đức tin đến bởi sự người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng, khi sứ điệp về thập tự giá Chúa được rao giảng, khi giá trị của sự liên hệ ở trong Chúa được rao giảng, khi cõi đời đời được rao giảng, ở trong cái ý nghĩa của tất cả mọi điều đó Đức Chúa Trời đã chọn lựa để làm mọi công việc của Chúa và đo lường mọi cái kết quả của Chúa trên thập tự giá của Chúa Giêsu mà thôi. Tất cả mọi điều ở trong đó sẽ được đong đầy bởi ân sủng Chúa. Tất cả những người ở ngoài thập tự giá Chúa Giêsu, ngoài sự liên hệ với Chúa Giêsu thì sẽ bị hủy phá và sẽ bị tiêu trừ. Thì ở đây mình muốn trở lại một tí xíu về cái phần rao giảng một tí. Tại vì ở đây trong sách Roma thì nói rằng câu số 14, chưa nói về Ngài thì thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe là làm sao. Câu số 17, như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Tôi muốn chú ý tới cái phần rao giảng một tí xíu nữa để chúng ta có thể am tường thêm. Ở đây khi nói về sự rao giảng, nghĩa là rao giảng cái tin lành này, rao giảng cái sứ điệp này, rao giảng của lời Đấng Christ này, thì đây là cái phương tiện mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa để đem sứ điệp của thập tự giá Chúa đến với những người chưa tin, và đến với cuộc đời của những người đã tin để sống ở trong Chúa. Cho nên cái phần rao giảng là phần hết sức là quan trọng, mà chúng ta thấy nguyên cả cái chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy được bày tỏ ra qua sự rao giảng sứ điệp của Chúa mặc khải, từ các tiên tri trong Cựu Ước đến các sứ đồ trong Tân Ước, đến tất cả những người mà Chúa chọn trong Hội Thánh để rao giảng lời của Chúa, dạy dỗ lời của Chúa. Ngay cả Chúa Giêsu, cái chức vụ của Chúa Giêsu cũng là chức vụ rao giảng tin lành. Trong Matthew khi nói về Chúa mở đầu chức vụ của Chúa, trong đoạn 4 câu số 17 thì nói rằng Chúa Giêsu khởi giảng đạo, nghĩa là Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa thì Chúa khởi lời giảng dạy, người hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến. Rồi câu 23 sau đó thì nói rằng Chúa Giêsu đi khắp thế gian, đi khắp xứ Galilee dạy dỗ trong các nhà hội giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Cái sứ điệp chính yếu và cái phương tiện chính yếu của ngay cả trong chức vụ của Chúa Giêsu là giảng đạo. Có những chỗ chúng ta nhớ là khi người ta thấy được cái lợi ích của Chúa, có Chúa ở gần, được Chúa chữa lành, được Chúa cho ăn, thì họ tới tìm Chúa. Thì khi môn đồ nói là người ta đến tìm Chúa là nhiều lắm, thì trong Mác đoạn 38, đoạn 1 câu 38 thì nói rằng Chúa nói là chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo tại đó nữa. Rồi Chúa nói thêm câu này: vì ấy cốt tại việc đó mà ta đã đến, vì cái lý do của sự giảng dạy tin lành này mà Chúa đã đến. Và tất cả cái công việc mà được giao phó cho chúng ta thì là cũng là trong sự giảng tin lành. Trong Mác đoạn 16 thì nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Cho nên sự giảng tin lành hay là sự giảng sứ điệp của Chúa Giêsu là một điểm hết sức là căn bản trong đời sống của chúng ta, cũng như là trong cái sự gây dựng đức tin cho những người chưa tin, đem đến đức tin mà cho những người đã tin rồi, trong sự trưởng thành đức tin. Và khi mình làm xong cái chức phận giảng về nước Chúa thì Chúa sẽ đến và đem mình về. Cho nên đây là cái công việc chính của mình. Ở trong đoạn Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 thì nói rằng tin lành này về nước Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Khi sự ra giảng đã xong rồi thì sự cuối cùng sẽ đến. Cho nên cái về cái sự chức phận giảng đạo tin lành thì hết sức là lớn, hết sức là quan trọng. Khi sứ đồ Phaolô ở cuối cùng cái chức vụ của mình và ông muốn truyền lại cho thế hệ tương lai, thì ông viết một cái thơ cuối cùng cho Timôthê. Thì ở trong đoạn 4 của Timôthê thứ nhì thì ông viết như thế này, câu 1 câu 2: ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài, mà răng bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách sự này, khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Cho nên nói cứ dạy dỗ chẳng thôi. Có người hỏi tại sao giảng dạy mà không thôi á, thì đây là cái lý do. Nhưng mà nói sao hãy giảng dạy, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, nghĩa là lúc gặp thời thì giảng, lúc không gặp thời thì làm sao cũng giảng, nghĩa là luôn luôn giảng đạo. Cho nên vấn đề giảng đạo là hết sức là quan trọng. Và chúng ta đều hiểu điều đó vì đây là cái phương tiện mà Chúa dùng để đem chúng ta vào trong đức tin vì vấn đề giảng đạo này. Nhưng mà cái câu hỏi là đức tin như thế nào và Chúa làm việc qua đức tin này ra sao, hay qua sự giảng đạo này ra sao, thì chúng ta cần nhìn vào trong một cái thí dụ cuối cùng ở đây, ở trong đoạn 2 của Côrintô nhất, đoạn 2 tôi muốn đọc từ câu số 1 tới câu số 5. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng cái thí dụ của mình và cái kinh nghiệm của mình với hội thánh Côrintô, và ông nhắc lại cho họ cái tiến trình mà Chúa đã đem đức tin vào trong cộng đồng của họ và gây dựng họ. Nó đến từ một cái chỗ hiểu biết rằng cái sứ điệp phải ra như thế nào và cái cách giảng đạo là phải đúng cách, là như theo cái điều mà ông trình bày ở đây. Đoạn 2 câu 1 tới câu 5: hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đoán định rằng giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính mình tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi và run rẩy lắm. Lời nói và lời giảng của tôi chẳng phải bằng lời diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, đang là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại với lại người các tín hữu tại Côrintô, các anh em nhớ lại lúc tôi đến với anh em thì đến như thế nào hay không? Thì nếu mà chúng ta nhớ lại là lúc mà ông đến với các tín hữu tại Côrintô, ông đến với một cái chỗ hết sức là yếu đuối và khó khăn. Ông chúng ta nhớ là ông bị ném đá tại thành Lystra. Và Chúa làm cho ông sống lại. Thì sau đó ông xuống thành phố Philip giảng tin lành ở đó, thì ông bị bắt và bị đánh rồi bị bỏ tù. Rồi ông xuống thành phố Thessalonica, thì ở đó người ta chống nghịch đến nỗi ông phải trốn ban đêm. Rồi ông chạy xuống Berea, rồi ở đó thêm sự chống nghịch, ông chạy xuống Athens, gặp sự thờ hình tượng rất lớn ở đó, rồi ông đến đến thành phố ở tại thành phố Corinto đây, thì người ta đẩy ông ra khỏi nhà hội, không cho ông giảng dạy ở đó nữa. Thì ông nói là lúc mà anh em nhớ là lúc mà tôi đến với anh em thì tôi chẳng đến với là cái quyền phép, với cái sự cái gì gọi là ảnh hưởng, làm ấn tượng đối với anh em. Và ông nói là tôi về phòng tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao sang hay là khôn kháng mà ra giảng. Ông nói cái điều đó so sánh với lại câu số 22 của đồng một, thì ông hiểu vấn đề. Ông hiểu vấn đề đó là người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Gơ-rét thì tìm sự khôn ngoan. Thì ông nói là nhưng chúng ta giảng tin Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự thì người Giu-đa lấy làm gương xấu của dân ngoại cho là rồ dại. Ông nói khi tôi đến cùng anh em tôi hiểu vấn đề chứ. Tôi hiểu anh em là người rét, anh em tìm sự khôn ngoan, anh em chờ đợi những cái điều mà ưa thích, những điều mà anh em đang mong muốn, nhưng mà tôi đến chẳng dùng lời cao xa là khôn sáng mà giảng. Chứng cơ của Đức Chúa Trời, tôi biết những điều anh em muốn, tôi biết những điều anh em tìm, nhưng mà tôi quyết định không làm những điều đó, không đi cái con đường mà anh em mong muốn, không gọi là not play your game, không có thi hành những cái điều mà đòi hỏi đó. Không phải là ông không làm được, nhưng ông quyết định không muốn làm và không chịu làm, bởi vì ông hiểu vấn đề là khi ông làm điều đó thì nó sẽ đem tới một cái sự sai trật, đó là thập tự giá của Chúa ra vô ích. Thành ra một cái điểm ở đây mà chúng ta cũng được nhắc lại đó, trong cái hoàn cảnh của chúng ta có nhiều cái sự mong đợi của thính giả, của con người, của những người đối diện với chúng ta, mà nhiều khi chúng ta bị áp lực để mà làm sao có thể nói những lời mà họ thích, làm những chuyện mà họ đồng ý, những cái sự đáp ứng đối với họ. Thì sứ đồ Phaolô nói tôi biết cái chuyện đó chứ không phải không, tôi biết những điều anh em cần, nhưng mà tôi quyết định một điều, đó là giữa anh em tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông nói là tôi đã thẩm định một điều mà tôi quyết định điều này, không du di, không thay đổi, đó là đây là cái xác quyết của tôi, đó là tôi sẽ giảng lời Kinh Thánh mà lời Kinh Thánh mà thôi, về Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá mà thôi. Nghĩa là tất cả những gì mà Kinh Thánh trình bày về Chúa Giêsu thì ông nói đó là điều mà ông giảng dạy. Không làm điều gì để mà theo thị hiếu của con người. Tại vì ông hiểu vấn đề là như là trong thời đại của chính mỗi chúng ta, thì nhiều khi mình không dám giảng lời của Chúa nữa, hay là không dám giảng đầy đủ lời của Chúa nữa, tại vì sợ áp lực của hội thánh, sợ áp lực của người nghe, sợ sự chê bai, sợ sự khó khăn. Thì ông nói là những điều đó nếu mà so sánh với lại cái sứ điệp, thì tôi sẽ chọn cái sứ điệp của Chúa và lời của Chúa mà thôi. Không có nghĩa là mình không quan tâm tới vấn đề thì giờ hay là vấn đề đáp ứng của con người, nhưng mà chúng ta phải đặt cái vấn đề căn bản là sự thứ tự ưu tiên của lời Chúa. Và ông nói là chỉ có một điều, đó là cái điều mà cái kết quả của cái sự chọn lựa này. Ông nói chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Ông nói là khi tôi đến thì tôi đến trong sự yếu đuối, tôi đến trong cái sự khó khăn của chức vụ, và không có gì để mà ở nơi cái sự trình bày của tôi mà giúp cho người khác có thể thấy được đây là có một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà ông nói là có cái kết quả, hai cái sự phân biệt rõ ràng ở đây, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, không theo cái phương cách của thế gian, không theo thị hiếu của sự mong đợi của con người, nhưng tại sự tỏ ra quyền của Đức Thánh Linh, quyền phép hầu cho anh em. Có một cái sự phân biệt kết quả rõ ràng ở đây, đó là hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nói là nếu mà giảng tin lành sai trật, giảng tin lành theo sự khôn ngoan của con người thì nó cũng có kết quả chứ không phải không. Nó sẽ có kết quả của con người, nó sẽ có cái sự thay đổi trên bề mặt, nó sẽ có cái sự đáp ứng của đáp ứng của đám đông, nhưng mà nó không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời, vì quyền năng của Đức Chúa Trời là điều Chúa thực hành ở bên trong, điều mà Chúa thi hành cho nước của Chúa và điều Chúa thay đổi đời sống của những người để có thể sống ở dưới bóng cánh của thập tự giá Chúa. Và ông nói đó là cái động cơ mà ông muốn thiết lập để cho tất cả đều có thể hiểu được là khi nói về cái sự nghe hiểu lẽ đạo của Chúa, đức tin bởi sự đến sự bởi sự nghe bởi lời của Đức Jesus Christ được rao giảng. Thì ông nói lời của Đức Jesus Christ được rao giảng là khi lẽ đạo của Chúa Jesus được rao giảng một cách rõ ràng, trực tiếp với tất cả quyền năng của Thánh Linh Chúa, để cho Chúa có thể thực hiện cái công việc của Chúa trong trong chương trình của chương trình của Chúa đã dành cho con dân của Ngài. Cho nên cái kết quả ở đây là điều phân biệt cuối cùng: hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Và ông muốn cho chúng ta hiểu điều đó, đó là có cái công việc mà Đức Chúa Trời dùng để làm, mà có những công việc Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan và tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Lời giảng dạy của chúng ta, lời trình bày của chúng ta về Chúa phải được nằm trong chương trình của Chúa và trong cái lời khuôn khổ của lời Kinh Thánh Chúa, để tất cả được Chúa sử dụng trong ơn của Ngài. Quan trọng đối với chúng ta hôm nay là như thế nào? Quan trọng đối với chúng ta hôm nay đó là đây là lời để chúng ta có thể đem những người chưa biết Chúa đến với Chúa qua cái sự trình bày của lãnh đạo về Chúa Giêsu, về thập tự giá của Chúa Giêsu. Đồng thời cái quan trọng đối với chúng ta là để khi chúng ta sống động trong đức tin và tăng trưởng trong đức tin, thì cũng những lời này và cái tiêu chuẩn này dẫn chúng ta vào trong sự tăng tiến ở trong Chúa và trong Chúa với quyền năng của Thánh Linh Chúa ban cho. Cho nên hôm nay chúng ta muốn nói rằng thập tự giá Chúa và thập tự giá Chúa mà thôi, lời Chúa và lời Chúa mà thôi. Tất cả mọi điều khác ở ngoài đó, ở ngoài lời Chúa sẽ không còn lại, không còn điều gì tồn tại cả. Chỉ có lời Chúa và những gì xây dựng ở trong lời Chúa thì mới còn lại đời đời mà thôi. Nên xin chúng ta đến với Chúa trong sự đáp ứng này. Thưa với Chúa rằng chúng ta dấn thân với Chúa, thẩm định một điều là trong đời sống của chúng ta chỉ biết một điều mà sống với một cái đối tượng mà thôi, đó là thập tự giá Chúa Giêsu và lẽ đạo về Chúa, cái con đường của quyền năng Chúa dành cho con dân Chúa để có thể dẫn đến cái kết quả ở trong Chúa. Xin Chúa ở với mỗi chúng ta trong đời sống của mình, đáp ứng với Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau để hỏi rằng thập tự giá Chúa có trọng tâm ở trong đời sống của mình hay không, làm thế nào để có thể có lời của Chúa được làm trọng tâm trong đời sống, để có thể bước đi càng thêm trong tăng tiến trong đức tin. Thập tự giá Chúa và thập tự giá Chúa mà thôi.